Tâm sự đời đời, tác giả Randy Alcorn, trích trong Nguyên tắc của cải. Vì con người sẽ ngự trong sự vinh hiển của cha mình mà giáng xuống cùng các thiên sứ, lúc đó Ngài sẽ thưởng cho từng người tùy việc họ làm. Đường phố Cairo nóng và phủ đầy bụi. Pat và Rico Thurman đưa chúng tôi xuống một lối nhỏ. Chúng tôi lái xe băng qua một biển báo bằng tiếng Ả Rập, đến một cánh cổng mở ra một bãi đất cỏ. Đó là một nghĩa trang dành cho những giáo sĩ Mỹ. Khi gia đình và tôi theo Pat, anh chỉ tay về phía một bia mộ ghi William Borden 1887 đến 1913. Borden, một sinh viên tốt nghiệp trường Yale và người sở hữu một gia sản lớn, từ bỏ một đời sống sung sướng để mang tin lành đến những người Hồi giáo. Ngay cả từ chối mua cho mình một chiếc xe hơi, Borden hiến tặng hàng trăm ngàn đô la cho các tổ chức truyền giáo. Sau chỉ 4 tháng hầu việc nhiệt huyết tại Ai Cập, anh bị nhiễm bệnh sưng cột sống và ra đi ở tuổi 25. Tôi phủi hết lớp bụi trên dòng chữ khắc ở mộ Borden. Sau khi mô tả tình yêu và sự hy sinh của anh cho Vương quốc Đức Chúa Trời và người Hồi giáo, dòng chữ kết thúc bằng một câu mà tôi không sao quên được. Ngoài đức tin trong Đấng Christ, không có lời giải thích nào xứng cho một cuộc đời như thế. Từ mộ Borden, gia đình Thurmans đưa chúng tôi đến Bảo tàng Quốc gia Ai Cập, hiện vật của vua Tutankhamun làm tâm trí bối rối. Tutankhamun, vị vua trẻ, chỉ 17 tuổi lúc băng hà. Vua được chôn cất với những dũng sĩ bằng vàng ròng và hàng ngàn cổ vật bằng vàng. Người ta tìm thấy quan tài bằng vàng của vua trong những lăng tẩm bằng vàng, được che bọc bởi những lăng tẩm bằng vàng khác, nơi chôn cất đầy dẫy hàng tấn vàng. Người Ai Cập tin vào sự sống sau khi chết, một sự sống mà họ có thể đem theo những của cải thuộc về đất. Nhưng hết thảy của cải để dành cho vua Tutankhamun tận hưởng đời đời vẫn nằm ngay chỗ đó cho đến năm 1922, khi Howard Carter phát hiện nơi chôn cất vua. Không một ai chạm đến chúng hơn 3.000 năm. Tôi sững sờ bởi sự tương phản giữa những ngôi mộ này. Mộ của Borden thì tối tăm, đầy bụi bẩn và khuất trong một lối nhỏ phía sau một con phố xả đầy rác. Lăng tẩm của Tutankhamun thì lại lấp lánh với vô số của cải. Nhưng hai người trẻ này bây giờ đang ở đâu? Một người sống trong sự giàu có xa hoa và tự xưng là vua, lại ở trong sự khổ đau đời đời không có Đấng Christ. Một người sống một cuộc đời khiêm tốn trên đất, phụng sự một vị vua chân thật, đang hưởng phần thưởng đời đời của mình trong sự hiện diện của Chúa mình. Đời sống của vua Tutankhamun là một bi kịch vì một sự thật kinh hoàng phát hiện quá trễ. Đó là ông không thể mang của cải theo mình. Đời sống của William Borden là khải hoàn. Tại sao? Vì ông gửi của cải mình đi trước, thay vì bỏ chúng lại đằng sau. Phần thưởng đời đời. Nếu bạn hình dung thiên đàng là một nơi mà bạn sẽ gãy đàn trong sự buồn thảm khôn nguôi, thì chắc bạn kinh sợ nó. Nhưng nếu bạn tin Kinh Thánh, bạn sẽ tràn đầy vui mừng và phấn khích khi tưởng đến quê hương trên trời của mình. Như tôi đã từng viết trong những sách khác, thiên đàng là một nơi yên nghỉ và nhẹ nhàng khỏi những gánh nặng tội lỗi và khổ đau. Nhưng đó cũng là một nơi học hỏi, hoạt động, bày tỏ nghệ thuật, khai thác, khám phá, bày tỏ tình đồng bạn và hầu việc. Một số người trong chúng ta sẽ cai trị với Đấng Christ. Những đầy tớ ngay lành sẽ được giao quản lý nhiều thứ. Đấng Christ sẽ trao cho một số người theo Ngài quyền lãnh đạo trên nhiều thành, theo lượng phụng sự của họ trên đất. Thánh Kinh nói đến năm mão triều thiên khác nhau, muốn nói đến những địa vị lãnh đạo. Chúng ta ngay cả ra lệnh thiên sứ. Chúng ta được ban cho những phần thưởng đời đời này vì làm những việc lành, nhịn nhục dưới sự bắt hại, bày tỏ lòng trắc ẩn với người túng thiếu và đối đãi tử tế với kẻ thù mình. Đức Chúa Trời cũng tặng chúng ta những phần thưởng vì sự ban cho rộng lượng. Hãy đi bán hết gia tài của ngươi và cho người nghèo, thì ngươi sẽ có của cải trên trời. Chúa Giê-xu ghi lại những hành động tốt bụng nhỏ nhất của chúng ta. Ai sẽ cho một người trong bọn nhỏ này chỉ uống một chén nước lạnh, vì người nhỏ đó là môn đồ ta? Quả thực, ta nói cùng các ngươi, kẻ ấy sẽ chẳng mất phần thưởng của mình đâu. Chúa Giê-xu ghi lại những hành động tốt bụng nhỏ nhất của chúng ta. Đức Chúa Trời đang lưu giữ một sổ ghi chép tất cả những gì chúng ta làm cho Ngài, kể cả việc dâng hiến của chúng ta. Một sách để ghi nhớ được chép trước mặt Ngài cho những kẻ kính sợ Đức Giê-hô-va và tưởng đến danh Ngài. Hãy hình dung một thư ký trên trời đang ghi chép mỗi một sự ban cho của bạn vào sách đó. Chiếc xe đạp bạn tặng cho chú bé hàng xóm, sách cho tù nhân, ngân phiếu hàng tháng cho nhà thờ, giáo sĩ và trung tâm chăm sóc thai phụ. Tất cả đều được ghi chép lại. Sách làm ra để đọc cho người ta nghe. Tôi mong đợi nghe những câu chuyện ban cho của bạn và đáp ứng nhu cầu của nhiều người, là những người được đụng chạm nhờ sự ban cho. Chúa Giê-xu phán, nếu các ngươi không trung tín về của bất nghĩa, có ai đem của thật giao cho các ngươi? Nếu các ngươi không trung tín về của người khác, thì ai sẽ cho các ngươi được của riêng mình? Nếu bạn trung tín coi giữ tiền tài của Ngài, Đấng Christ sẽ ban cho bạn sự giàu có thật, sự giàu có đời đời. Vì bám víu những gì không thuộc chúng ta lãng quên cơ hội để được ban cho quyền sở hữu trên trời. Nhưng nhờ phân phát tài sản của Đức Chúa Trời trên đất, chúng ta sẽ trở thành những người sở hữu tài sản trên trời. Việc ban cho hiện tại của bạn sẽ đem lại nhiều lợi tức trên trời. Sau khi nói về ước muốn của người đầy tớ gian ác, dùng tài sản thuộc về đất để được tiếp đón vào nhà, Chúa Giê-xu dùng của cải thế gian, tài nguyên thuộc về đất, nói với môn đồ Ngài để được bạn bằng cách tạo ra một sự khác biệt trong đời sống của họ trên đất. Lý do, để mà khi đời sống qua đi, khi sự sống trên đất kết thúc, bạn sẽ được chào đón vào sự cư ngụ đời đời. Bạn của chúng ta trên trời sẽ là những người mà đời sống họ chúng ta đã đụng chạm đến trên đất, là những người sẽ có nhà đời đời riêng mình. Dường như nói nhà đời đời của những người bạn chúng ta là những nơi chúng ta có thể ở và thông công khi chúng ta đi dạo trong thiên quốc. Tiền chúng ta cho để giúp đỡ những người khác trên đất sẽ mở ra những cánh cửa thông công với họ trên trời. Đó là điều chúng ta lấy làm phấn khích. John Bunyan viết cuốn Pilgrim's Progress trong một nhà tù Anh Quốc nói, bất cứ điều gì bạn làm cho Ngài. Nếu làm theo lời, thì được chất thành đống của cải cho bạn trong tủ và lương để mang ra thưởng cho bạn trước mặt loài người và thiên sứ khi bạn bước vào sự an ủi đời đời. Đây có phải là khái niệm thánh kinh? Chắc chắn, Phao-lô nói về sự ban cho tài chính của những người Philip và các nghĩa. Ấy không phải tôi cầu lễ vật, nhưng cầu sự kết quả nhiều bởi lễ vật đến cho anh em. Đức Chúa Trời để tài khoản mở cho chúng ta trên trời, và mọi của dân cho chúng ta ban cho vì vinh hiển Ngài là tiền gửi vào tài khoản đó. Không chỉ Đức Chúa Trời, không chỉ những người khác, mà còn có chúng ta là những người thừa hưởng đời đời sự ban cho của chúng ta. Bạn đã và đang gửi tiền tiết kiệm chưa? Nhưng có sai không khi được phần thưởng thôi thúc sao? Không, không phải. Nếu sai, Đấng Christ hẳn không trình nó cho chúng ta như một động cơ. Phần thưởng là ý của Ngài, không phải chúng ta. Thói quen chúng ta là cho người nào trả lại chúng ta. Nhưng Chúa Giê-xu bảo chúng ta cho người nghèo khó, tàn tật, què đuôi, thì ngươi sẽ được phước, vì họ không có thể trả lại cho ngươi. Đến kỳ người công bình sống lại, ngươi sẽ được trả. Nếu chúng ta cho những người không có khả năng thưởng lại chúng ta, Đấng Christ bảo đảm Ngài sẽ đích thân thưởng chúng ta trên trời. Ban cho là một đòn bẩy đặt trên trục thế gian này, cho phép chúng ta dời núi trong thế giới đến. Vì chúng ta cho, sự đời đời sẽ khác, vì người khác và chúng ta.